Kiếm nghịch thương khung, chương 266, tiên thiên trung kỳ 1, góc truyện audio.com, chỉ thấy thân hình long tự nhiên khẽ động, bỗng một cổ uy áp cực lớn tán phát ra, năm đầu long ảnh trong chốc lát xuất hiện ở bốn phía long tự nhiên, khắc sâu vào thân thể của nàng. Long ảnh quyền, long tự nhiên đánh ra một quyền, năm đạo long ảnh xoay quanh cánh tay nàng, năm đầu rồng tề tụ quyền phong. Theo một quyền này đánh ra thân thể long tự nhiên như một phát đạn pháo, bỗng bắn về phía tên cao thủ tà giáo kia. Không khí trong sơn động chợt cuồng bạo, thân thể long tự nhiên lướt qua, khí lưu như đao thạch bích hai bên sơn động trong chốc lát như bị đao mang chém qua, đất thạch nhao nhao rơi xuống, có thể thấy một quyền này đáng sợ thế nào. Ngươi là, trong mắt tên kia lộ vẻ giật mình, lực chú ý trong chốc lát liền từ thân phận long tự nhiên chuyển rời đến lực lượng một quyền kia của nàng. Thần giáo vô địch thần công hộ thể, cao thủ tà giáo kia hô to một tiếng. Một cổ khí lưu màu đỏ như máu bỗng tuôn ra, bao phủ chung quanh hắn, khí thế của hắn liền trướng lên, bảy tay trái vỗ vào mặt tay phải, song trường đồng thời đánh về phía quyền long tự nhiên. Đồng thời, hắn cao giọng hô một tiếng long, bất quá thanh âm của hắn liền ngừng lại. Tuyệt ảnh kiếm pháp phân thân thức, huyền thiên ngay lập tức sau khi long tự nhiên ra tay liền ra tay, một chiêu tuyệt thuật trong tuyệt ảnh kiếm pháp thi triển mà ra, lực chú ý của cao thủ tà giáo kia đều ở trên một quyền của long tự nhiên, chờ hắn chú ý tới huyền thiên thì trọng nhạc kiếm đã mang theo kiếm quang huyễn lệ chói mắt bổ đến trước mặt hắn. Chỉ nói ra một chữ, long, thì thân thể hắn đã một phân thành hai, bị trọng nhạc kiếm chém thành hai nửa. Lại là một cái cao thủ khinh thị huyền thiên mà chết. Cũng không thể trách cao thủ tà giáo kia không có chú ý đến huyền thiên, thân phận long tự nhiên và lực lượng một quyền kia đều đủ để khiến hắn không thể coi thường, hai người liên thủ cao thủ tiên thiên cảnh thất trọng cũng phải lập tức bị đánh chết. Người này đi đời nhà ma, mấy hơi thở sau chỉ nghe thấy sâu trong sơn động cũng truyền ra một tiếng hét lớn. Thần giáo vô địch thần công hộ thể, thanh âm tuy rằng rất lớn, chứng minh tu vị người kia cực cao, nhưng trong giọng nói đã có vẻ lo lắng, chứng minh tình huống rất không ổn. Huyền Thiên và Long Tử Nhiên liếc nhau, xem ra thực lực Vũ Trấn Khôn quả nhiên đáng sợ, cơ hồ một người ứng phó tất cả cao thủ trong cứ điểm luyện huyết tà giáo, còn ở vào thế thượng phong, cơ hồ dễ như trở bàn tay, không người nào có thể địch. Mặc dù là thủ lĩnh cứ điểm này cũng không phải là đối thủ. Giết tên cao thủ tà giáo tiên thiên cảnh thất trọng cuối cùng này cũng không còn có người nào đi ra từ thông đạo hai bên kia. Hai người tiếp tục ở lại chờ chiến đấu của Vũ Trấn Khôn, hai người khó có thể giúp đỡ, đành phải thủ ở chỗ này, không cho người luyện huyết tà giáo đào thoát. Đã qua 20 hô hấp liền có tiếng bước chân từ hai bên truyền đến, hình như có vài tên võ giả đang chạy như điên ra. Huyền Thiên và Long Tử Nhiên nhìn hai bên, trong mắt hai người đều khẽ giật mình, trong thông đạo hai bên trái phải có tất cả ba gã võ giả, bốn gã tu vị là tiên thiên cảnh trung kỳ, nhưng hai bên mỗi bên lại có một võ giả tu vị tiên thiên cảnh thất trọng. Hai võ giả tiên thiên cảnh thất trọng, Huyền Thiên và Long Tử Nhiên liên thủ dưới tình huống đột nhiên không kịp đề phòng đánh chết một gã võ giả tiên thiên cảnh thất trọng cũng không khó khăn. Nhưng đối phó hai gã võ giả, góc truyện audio.com, tiên thiên cảnh thất trọng thì thực lực vẫn kém một khoảng rất lớn. Hơn nữa, còn có vài tên võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ ở đây, đối với hai người cũng có uy hiếp nhất định. Huyền Thiên thấp giọng nói, không nên bạo lộ võ kỹ, tận lực kéo dài thời gian, kéo dài không nổi thì thôi. Long ảnh quyền của Long Tử Nhiên hiển nhiên là một loại võ kỹ mang tính tiêu chí, vừa sử ra thân phận sẽ lập tức bạo lộ, vừa rồi tên võ giả tà giáo tiên thiên cảnh thất trọng kia vừa nhìn thấy quyền pháp Long Tử Nhiên sử dụng liền nhận ra được. Long Tử Nhiên nhẹ gật đầu, thân hình huyền thiên bỗng bắn về phía trước, không lùi mà tiến tới, xông về phía mấy vị võ giả tà giáo ở phía trước. Một cổ lực lượng vô hình từ trong cơ thể huyền thiên lập tức mãnh liệt mà ra, lực lượng kiếm ý nhị giai bộc phát. Mấy vị võ giả tà giáo phía trước đứng mũi chịu sào, hai mắt sông đầy lửa giận, trong chốc lát hóa thành kinh hãi, lực lượng kiếm ý nhị giai đối với võ giả tiên thiên cảnh trung kỳ mà nói cảm giác quá mức mãnh liệt, tinh thần ý niệm khó có thể phân biệt hư thật, hãm sâu vào trong đó kiếm ý nhị giai bộc phát, đồng thời trọng nhạc kiếm trong tay huyền thiên cũng lập tức chém xuống, kiếm quang nổ bắn mà ra chạm thẳng tới ba người phía trước. Hừ một tiếng ngư tức giận vang lên, võ giả tà giáo tiên thiên cảnh thất trọng xông lên phía trước nhất lập tức đánh trả, võ đạo ý chí hắn không kém, rất nhanh liền phản ứng lại kịp thức trong công kích hư ảo, một đạo kiếm quang kim sắc đánh về phía huyền thiên. Đây là kiếm kỹ của võ giả đặng gia. Huyền thiên trong nội tâm cả kinh, một tiếng nổ vang lên, một cổ lực lượng khổng lồ phản chấn mà đến thân thể huyền thiên, khiến hắn phải lui ra sau. Võ giả tiên thiên cảnh thất trọng thực lực mạnh vượt qua xa huyền thiên có thể địch, nếu không phải hắn tu luyện cửu đoán công, thể chất vô cùng cường hãn, một kiếm này phản chấn đủ để khiến cho hắn phải bị nội thương nghiêm trọng. Trong khi Huyền Thiên lui về phía sau thì võ giả tiên thiên cảnh thất trọng chợt lóe lên phóng ra ngoài sơn động như tia chớp, chỉ lưu lại một đạo thoại ngữ nghiến răng nghiến lợi. Hoàng Thiên, một ngày nào đó ngươi rơi vào tay ta, ta sẽ rút gân lột da ngươi, nghiền xương thành cho Thiên Kiếm Tông diệt cả nhà của ta, đợi đến ngày máu tây bao phủ Thiên Kiếm Tông xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông, Bắc Mạc huyện Hoàng gia cũng không ngoại lệ. Võ giả Đặng gia tu vị tiên thiên cảnh thất trọng chỉ có một mình gia chủ Đặng gia, trong nội tâm Huyền Thiên lập tức sáng tỏ, người này chính là gia chủ Đặng gia. Bên kia, Long Tử Nghiên bởi vì không bạo lộ Long Ảnh Quyền, cũng không ngăn trở võ giả tà giáo tiên thiên cảnh thất trọng kia nên bị hắn xông qua phòng tuyến, chạy thoát ra ngoài. Nếu gia chủ Đặng gia và võ giả tà giáo tiên thiên cảnh thất trọng không trốn, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên tuyệt đối không phải là địch thủ, bất quá hai người tựa hồ thần sắc kinh hoàng, vô tâm ham chiến, một lòng trốn chết nên vừa bước lui hai người liền không tiếp tục công kích mà nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động. Còn lại mấy vị võ giả tà giáo tiên thiên cảnh trung kỳ cũng không may mắn như hai người kia, bị Huyền Thiên và Long Tử Nghiên chém giết. Rất nhanh, ở sâu trong sơn động, một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, chiến đấu hạ màn. Cách chương.